vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Sau gần một năm chuẩn bị, công trình âm nhạc chiêu niệm khúc Việt Nam Requiem đã có buổi trình diễn ra mắt tại nhà hát Lucillian Hall vào 2 ngày 5 và 6 tháng 6. Đây là công trình được thực hiện nhằm kỷ niệm 50 năm quân đội Úc rút khỏi chiến tranh Việt Nam sau 10 năm tham chiến từ năm 1962 đến năm 1972. Công trình này thực hiện bởi những nhạc sĩ hàng đầu của Úc, mà nhạc sĩ Chris Latham là tổng chỉ huy với sự hỗ trợ của Hội đồng Nghệ thuật Úc, Viện Bảo tàng Tưởng niệm Chiến tranh Úc, Hội cựu quân nhân Úc cùng tổ chức và cá nhân trong đó có cộng đồng người Việt khác. Những người tham dự đã bị tác động mạnh với những gì họ đã nghe, nhìn thấy. Rất nhiều người đã khóc. Mai Hoa sẽ tường thuật về buổi hòa nhạc chiêu niệm khúc mà cô đã tham dự vào thứ Bảy vừa rồi.
Ever divided us like the Vietnam War. It's like a wound that was never sewn back together, so instead grew apart.
Đó là phát biểu của bà Alex Sloan mở màn buổi trình diễn Việt Nam Requiem chiêu niệm khúc diễn ra vào cuối tuần qua, ngày 5-6 tháng 6 tại Canberra. Hiếm có một buổi hòa nhạc nào như buổi hòa nhạc Việt Nam Requiem chiêu niệm khúc. Buổi hòa nhạc tưởng niệm những người đã chết trong và sau cuộc chiến tranh Việt Nam. Một cuộc chiến mà những người tham dự bị sỉ vả, bị làm nhục trước khi nó được nhìn nhận lại như chính bản chất của nó trong chiều dài lịch sử. Việt Nam Requiem chiêu niệm khúc gồm hai phần. Phần đầu là những bài hát quen thuộc với những người tham gia cuộc chiến tranh được trình bày bởi những nghệ sĩ hàng đầu với các bài hát như Khe Xanh, Chúng ta phải ra khỏi chỗ này, We got to get out of this place. Khi chiến tranh chấm dứt, when the war is over, ngay từ đầu đã khiến người xem xúc động. Đặc biệt là bài Tôi chỉ mới 19, I was only 19 của John Schumann do chính tác giả trình bày.
Mom and Dad and Denny saw the passing out parade, Pakapanyal. It was a long march from cadets. And the 6th Battalion was the next to tour. It was me who drew the card. We did Canberra, Shoalwater before we left. And Townsville lined the footpaths as we marched down to the quay. This clipping from the papers shows us young and strong and clean. There's me in the slouch hat with me SLR and greens. God help me. Was only 19.
Hai bài hát Việt Nam của nhạc sĩ Phan Văn Hưng do chính ông trình bày, Em bé và viên sỏi, phổ thơ của nhà thơ Trần Trung Đạo và bài hát Trở về Ga Lăng lần đầu tiên được ra mắt khán giả, đã mở cho người xem thấy tích cắt kéo dài của cuộc chiến. Phần 2 cũng là phần chính của chương trình, thực sự là một bản chiêu hồn mà khán giả bị đóng đinh trên ghế trong suốt 2 tiếng với những gì họ đã nhìn, nghe và thấy. Nhạc sĩ Chris Latham, người thực hiện công trình âm nhạc Việt Nam Requiem, nói vết thương chiến tranh Việt Nam là một vết thương chưa bao giờ liền da.
My name is Chris Latham. I'm artist in residence at the Australian War Memorial and also the director of the Flowers of War. I think the Vietnam War was the most difficult thing we went through as a nation. And I think the legacy of it is still with us now. We became very divided, and I think in a way the flesh pulled apart. And there's a wound.
Tôi là Chris Latham, nghệ sĩ đặc cách tại Viện Bảo tàng Chiến tranh Úc và là giám đốc chương trình Bông hoa cuộc chiến. Tôi nghĩ cuộc chiến Việt Nam là một thứ khó khăn nhất mà chúng ta phải trải qua với tư cách là một quốc gia. Và tôi nghĩ những câu chuyện của nó vẫn còn ở với chúng ta ngày nay. Chúng ta vẫn còn bị chia rẽ và tôi nghĩ nó giống như một vết thương mà miệng vết thương thay vì liền da cứ mỗi lúc mỗi nứt ra theo thời gian. Vết thương chưa bao giờ lành. có quá nhiều những mất mát và đau buồn mà tôi nghĩ cần phải nói.
Try to bring lightness to that.
Ông Lưu Tường Quang, người mà nhạc sĩ Chris Latham đã tìm đến ngay từ những ngày đầu khi bắt tay vào thực hiện công trình âm nhạc Việt Nam Chiêu Niệm Khúc, cho biết dù theo dõi tường tận từng chi tiết của quá trình hình thành da thịt của tác phẩm đồ sộ này, thế nhưng ông vẫn không hình dung tác động mạnh mẽ của tác phẩm đến với người xem.
Tôi vẫn nghĩ là cái sức mạnh của âm nhạc rất là quan trọng trong cái tiến trình chữa lành những cái vết thương chiến tranh. Nhưng mà tôi không hình dung được cái ảnh hưởng khi mà một người ngồi nghe, ngồi nhìn và cảm xúc trước những gì xảy ra trước mắt mình. Nó hết sức là thâm thúy, nó hết sức là sâu đậm. Tôi không phải là cái người duy nhất trong hàng 600-700 khán giả trong ngày thứ Bảy năm tháng 6, 2021 tại Nhạc viện của Đại học ANU ở Canberra. Tôi không phải là người duy nhất mà có một cái sự cảm động rất sâu xa tất cả mọi người.
Suốt 3 tiếng đồng hồ, người xem như bị đóng đinh trên ghế, như trải qua một cuộc lần dở lại vết thương cũ. Những con số cứa vào vết thương buộc người xem đối diện lại cuộc chiến, đặt mình vào vị thế những người trong cuộc, nạn nhân của cuộc chiến. Con số thời gian, con số tuổi đăng lính, con số người chết mở rộng ra theo cuộc chiến leo thang. Với nhiều người tham dự buổi hòa nhạc, cuộc chiến Việt Nam hẳn không xa lạ với họ, khi mà suốt từ nhiều năm nay đã có biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật, công trình nghiên cứu nói về cuộc chiến. Thế thì tại sao Việt Nam Requiem khiến cho người xem xúc động mạnh đến như vậy? Nói về điều này, nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn chia sẻ.
Cái phần thứ hai, tức là phần chính của chương trình Việt Nam Requiem đó, thì gồm có 12 chương nhạc do các nhạc sĩ nổi danh của Úc sáng tác theo cái mô thức truyền thống 12 chương nhạc cầu hồn của Thiên Chúa Giáo. Nhưng mà chỉ lấy cái mô thức thôi, còn âm nhạc thì rất là đương đại. Phần này có rất nhiều điều đặc biệt mà từ trước đến nay khó có thể có được. Trước hết, đây là một cái cuộc hòa nhạc được đồng diễn bởi nhiều ban hòa tấu và nhiều ban hợp xướng và nhiều ca nhạc sĩ đến từ nhiều nơi trên nước Úc, gồm có ví dụ như là Canberra Symphony Orchestra này, Australian National University Chamber Orchestra, rồi cái Royal Australian Navy Band, Australian Army Band, Royal Australian Air Force Band và nhiều ban hợp xướng. Điều đặc biệt nữa là 12 chương này có nghĩa là dựa trên cái mô thức phim truyền thống của nhạc cầu hồn, nhưng mà nhạc thì hoàn toàn mới theo cái phong cách đương đại và mang bản sắc đa văn hóa của xã hội Úc hôm nay. Đặc biệt nó nhấn mạnh đến cái văn hóa thổ dân Úc và văn hóa Việt Nam. Văn hóa thổ dân Úc được thể hiện qua cái kè didgeridoo do nhạc sĩ thổ dân lừng danh là William Barton sử dụng, và văn hóa Việt Nam được thể hiện qua tiếng trống đồng ngọc lũ do nhạc sĩ Phan Văn Hưng sử dụng. Một điều đặc biệt nữa là mỗi chương của phần Việt Nam Requiem á, nó chuyển tải một cái phương diện khác nhau của cái lễ cầu hồn. Chẳng hạn như là cái chương đầu tiên được khởi động với tiếng trống đồng ngọc lũ trên nền nhạc âm u, và nền nhạc nó khi lớn, khi nhỏ, khi mạnh, khi nhẹ, nó diễn tả cái sự thăng trầm của lịch sử Việt Nam và cái thảm trạng của cuộc chiến tranh Việt Nam. Rồi tiếp theo đó, cái chương 2 là cái bài Lord Have Mercy on These Boys của nhạc sĩ Ross Edwards, đó là lời cầu nguyện cho những quân nhân Úc trẻ đã tham chiến tại Việt Nam. Chương 3 là bài Tuba Mirum của nhạc sĩ Graham Kern, cầu nguyện cho các chiến sĩ thuộc Hải quân Hoàng gia Úc và Không lực Hoàng gia Úc. Chương 4 mang tên là Viridium Patrolling của nhạc sĩ Andrew Schultz, là cầu nguyện cho các chiến sĩ tuần tiểu của Úc đã hy sinh tại Việt Nam. Chương 5 mang tên là And Death Shall Have No Dominion, cũng của nhạc sĩ Andrew Schultz, là cầu nguyện cho toàn thể quân lực Úc và Tân Tây Lan. Chương 6 mang tên là Lacrimosa, tức là cái dòng nước mắt đó, là cầu nguyện cho các quân y sĩ và y tá trên chiến trường Việt Nam. Cái chương 7 gọi là Vietnamese Memorial của nhạc sĩ Vladimir Martinov lại là lời cầu nguyện cho tất cả những người Việt Nam đã chết trong cuộc chiến, và được trình bày bằng tiếng Anh và tiếng Việt, và cái lời ca nó kết hợp giữa cái lời kinh của Thiên Chúa Giáo và kinh Phật Giáo. Cái chương 8 là Liberame, có nghĩa là xin hãy giải thoát tôi, của nhạc sĩ Bill Risby. Nó là một cái liên ca khúc cầu nguyện cho các ca nhạc sĩ của Úc trong cuộc chiến tại Việt Nam, đặc biệt là cho cô Cathy Wayne, người nữ ca sĩ của Úc đã chết trên sân khấu trong khi đang trình diễn giúp vua cho quân đội Mỹ tại Đà Nẵng ngày 20 tháng 7 năm 1969, lúc cô mới có 19 tuổi. Cái chương 9, The Coming of Peace của nhạc sĩ Ross Edwards là lời cầu nguyện cho tất cả các phóng viên chiến trường, các nhiếp ảnh gia chiến trường và những người biểu tình cho hòa bình. Chương 10 là mang tên là Calamitas, The Dominoes Fall của nữ nhạc sĩ Elena Katchernin là lời tưởng niệm cho cái ngày Sài Gòn thất thủ. Chương này thì nó vô cùng xúc động. Chương 11 là chương The Boat People's Prayer, có nghĩa là lời cầu nguyện của thuyền nhân của nhạc sĩ Graham Cole, là khúc tưởng niệm cho tất cả những thuyền nhân Việt Nam. Và chương cuối cùng Lux Aeterna, có nghĩa là ánh sáng vĩnh cửu của nhạc sĩ Chris Latham, đó là lời cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân của cuộc chiến và những người yêu hòa bình. Chương này có cái sự kết hợp của cái bài hát Hồn Tử Sĩ của Việt Nam với tiếng trống đồng Ngọc Lũ, và cái bài The Last Post, tức là bài kêu hồn tử sĩ của Úc á, với tiếng kèn didgeridoo của thổ dân Úc. Cho nên cái cuộc hòa nhạc này nó có một cái không khí và một cái thông điệp nó hoàn toàn khác với những phim ảnh trước kia. Cái này nó đi thẳng vào trong sự xúc động, vào cái tâm cảm của người xem.
Nhạc sĩ Chris Latham qua tác phẩm âm nhạc Việt Nam Requiem đã ôm vào lòng nỗi đau của tất cả những người đã ngã xuống trong cuộc chiến, và sau khi tiếng súng của cuộc chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt, những nạn nhân đã chết bởi đồng bào của mình mà không hiểu vì sao đã chết, những người chết trên đường vượt biên vượt biển, những người chết chỉ vì khác lý tưởng của những người thắng cuộc. Chỉ tính từ năm 1975 đến năm 1995, hơn 300.000 người đã chết dưới tay của Pathet Lào. Cũng trong khoảng thời gian đó, 1/4 dân Khmer đã chết dưới tay Khmer Đỏ. Tại Việt Nam, chỉ tính thời điểm ngày 30 tháng 4 năm 1975, hơn 130.000 người đã bỏ chạy, lao mình ra biển hay trên những chuyến bay di tản. Hơn 1 triệu người bị đi học tập cải tạo. Hơn 1 triệu người khác bị buộc đi kinh tế mới. Những con số chân thực tác động mạnh mẽ đến người xem, như nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn nói.
Song song với âm nhạc đó, thì là cái buổi hòa nhạc Việt Nam Requiem, tức là cầu hồn cho Việt Nam đó, thì đã đóng góp một cái phần quan trọng trong cái việc cung cấp những cái thông tin xác thực về cuộc chiến tranh Việt Nam. Khán giả được xem trên màn ảnh chiếu hàng loạt những thông tin với các hình ảnh, dữ kiện và số liệu chính xác về cuộc chiến tranh Việt Nam từ lúc bắt đầu cuộc chiến cho đến khi kết thúc, và kéo dài cho đến khi hàng triệu người Việt Nam tị nạn vượt biên vượt biển ra đi tìm tự do. Những cái thông tin này là những cái thông tin đã được gạn lọc, là do bên chính Viện Bảo tàng Chiến tranh và những cái thông tin và số liệu là của Bộ Quốc phòng của Úc gạn lọc và cung cấp. Cho nên cái điều này nó là cái điều mà đáng tin cậy. Nhiều khi người xem có thể không có nghe kịp lời, hoặc là có những cái chương nhạc không có lời, nhưng mà người xem vẫn ngồi đó và thầm lặng rơi nước mắt, là vì họ vừa nghe nhạc vừa thấy trên màn ảnh diễn ra những sự kiện, những hình ảnh, những tin tức của cuộc chiến, những số người đã hy sinh, những người đã chết trong cuộc chiến, những người đã chết trên đường vượt biên đi tìm tự do. Cái này nó gây một xúc động rất sâu sắc mà những cái cuốn phim và những cái tác phẩm khác có thể nó đã tác động bằng một khác. Nhưng mà riêng tôi như là một người nghe nhạc thì tôi cảm thấy tôi có một nỗi xúc động rất sâu sắc đối với cái cuộc hòa nhạc này.
Cái chết ở khắp nơi, nhạc sĩ Chris Latham nói, khi gầy dựng Việt Nam Requiem, chiêu niệm khúc, ông chưa bao giờ khóc nhiều như thế.
I hope that this music enables post-traumatic growth for all affected. I found this the hardest thing I've ever done. I've never cried so much about anything. I don't even know how to describe it, like literally buckets. I deeply wish that everyone who lived through this period will open their eyes to the other side of the divide and feel greater compassion.
Vết thương cũ, nhưng nỗi đau chưa bao giờ cũ. Việt Nam Requiem là một liều thuốc chữa lành. Trước khi thuốc có tác dụng chữa lành, thì vết thương cũ cũng khiến người đau liệm. Nhà báo Lưu Dân có mặt trong buổi biểu diễn vào ngày thứ Bảy năm tháng 6. Từ trên hàng ghế của mình nhìn bao quát khán phòng, ông có thể cảm nhận thấy một sự xuyên suốt về cảm xúc bao trùm tất cả.
Tôi được ngồi trên một cái hàng ghế ở trên, gần như là ở trên cùng, cho nên có thể nhìn bao quát cái khán phòng, hầu như là nó đầy kín, nhìn xuống những cái mái đầu gần như là bạc trắng ở các cái hàng ghế của khán giả. Tôi thấy rất là xúc động bởi vì họ vẫn còn mang theo trong người những cái ký ức, những cái hoài niệm và những sự tưởng nhớ, có thể là đồng đội, có thể là những cái người nạn nhân ở trong cái cuộc chiến. Và cái không khí vừa lắng động vừa trang nghiêm lẫn vừa bồi hồi ở trong suốt cả 3-4 tiếng đồng hồ trình diễn như vậy, khiến cho mọi người cảm thấy là nó một cái sự chia sẻ, nó vừa trang hòa nhưng mà vừa đồng điệu với tất cả những cái người khác cùng tham gia với mình. Đó là những cái tiếng nói mà lâu nay bị quên lãng, cái tâm cảnh nó vừa bồi hồi vừa xúc động như nhiều người khác. Nhưng mà đặc biệt tôi ghi nhận ở nơi cái người nhạc trưởng hay là cái người tổ chức của cái buổi hòa nhạc này là một cái tâm tình của ông. Cái tâm tình của ông đối với những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa, đối với những cái người lính Úc và Tân Tây Lan đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam, những phóng viên, những nhà báo, những nghệ sĩ cũng đã gửi thay của họ nơi một cái đất nước xa lạ mà họ đến để họ phục vụ, ngoài cái mục đích là để bảo vệ một cái miền Nam tự do lúc đó. Những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái màu sắc đó đã khiến không những cho cá nhân thôi mà tôi cũng còn thấy ở những người bạn đi cùng một cái niềm an ủi vô cùng và một cái sự nghĩa là chia sẻ không thể nào tả được trong một cái ngày đông lạnh buốt ở Canberra như vậy, và tôi thấy rất là ấm lòng thưa cô.
Suốt 12 chương nhạc trong phần 2 của chương trình, khán phòng gần 1.000 người đã được sâu chuỗi lại với nhau bởi thông điệp mà nhạc sĩ Chris Latham đã đưa tới.
The music is very embracing. It's designed to be supportive. It's not what you think it's going to be. It's much quieter and much more beautiful than you think. It's very comforting. It's designed. It is a sad subject and people will cry like babies. It's designed to do that. It's designed to create catharsis, but also a deeply embracing feeling as well, that you would be safe and held while that happened.
Không một tiếng động vỗ tay trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi buổi biểu diễn kết thúc, khi tất cả dàn nhạc đã im lặng, khán giả vẫn ngồi lặng ngắt trên ghế trong hơn 3 phút. Họ không biết phải làm gì. Cho đến khi 1-2 tiếng vỗ tay của những người tham gia sáng tác có mặt trong khán phòng, thì cả khán phòng đã đứng lên vỗ tay trong gần 10 phút. Nhận xét về điều này, nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn nói, không ai có thể vỗ tay với những mất mát vừa chứng kiến.
Cái đó nó nói lên cái sự tôn trọng của khán giả đối với cái buổi hòa nhạc, và nói lên cái sự xúc động của khán giả, cử động rất đặc biệt khiến họ, khiến sau khi là nghe những cái âm điệu cuối cùng đã kết thúc 3 phút đó, tất cả đều sững sờ, không biết phải làm gì, không biết có nên vỗ tay hay không, hay là chúng ta tiếp tục trầm tưởng trong im lặng về những người đã hy sinh, những cái chết, những cái điều gì đã xảy ra trong một cái cuộc chiến khổng lồ mà mang đến biết bao nhiêu tang thương cho hàng triệu người.
Âm nhạc có tác dụng chữa lành, và Việt Nam chiêu niệm khúc là một liều thuốc mong muốn hàn gắn lại vết thương cũ. Thuốc cần phải được duy trì nhiều lần thì mới mong lành lại vết thương. Như nhạc sĩ Chris Latham nói, âm nhạc chỉ có thể chữa lành khi nó được nghe nhiều lần.
And the first thing I realized is that music can be healing, but only if you listen to it a lot.
Sắp tới, theo ông Lưu Tường Quang, hy vọng Việt Nam chiêu niệm khúc sẽ được trình diễn tại các thành phố của Úc, và với một lực lượng gồm một dàn giao hưởng gần 200 người. Để có thể đem trọn vẹn tác phẩm đến với người xem khắp nơi là một điều không dễ dàng. Thế nhưng theo ông Lưu Tường Quang, đây là tác phẩm cần được xem và đáng xem.
Đây là một cái trải nghiệm vô cùng quan trọng. Một cái trải nghiệm nó vừa là cá nhân mà nó vừa là tập thể. Trước một tác phẩm âm nhạc do một người Úc chính mạch là một nhạc sĩ đã nghĩ ra, đã viết ra, sau khi đã tham khảo rất nhiều những chứng nhân trong cộng đồng người Việt cũng như trong cộng đồng người Úc, mà tôi đã có cái cơ hội là đã làm cố vấn cho Chris Latham trong một năm nay, trong cái tiến trình thực hiện cái tác phẩm này. cái tác phẩm Requiem này đó, nó là một cái gift, quà tặng của một nhạc sĩ cho đất nước Úc Đại Lợi và cho cộng đồng người Việt, để mấy cái thế hệ sau trong cái cộng đồng người Việt thì những cái thế hệ con cháu của mình rồi thế hệ con cháu của mình nó có cơ hội để đi nhìn lại cái cuộc chiến Việt Nam từ một cái quan điểm âm nhạc. Thành ra tôi cho rằng cái này là một cái tác phẩm đáng được xem, và tất nhiên là đáng được làm, và đã được làm thì bây giờ là đáng được xem bởi tất cả mọi người.
I found this the hardest thing I've ever done. I've never cried so much about anything. I don't even know how to describe it, like literally buckets. I deeply wish that everyone who lived through this period will open their eyes to the other side of the divide and feel greater compassion.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.